Kính thưa các thầy, ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 1998, là ngày khai mạc khóa sống chung thân thương hòa bình tại Âu Châu. Con xin kính mời thầy ban huấn tự khai mạc khóa sống chung ngày hôm nay.
Chúng ta sống chung giữa mùa đông, trữ ấm bởi tình người và tình người. Tại sao chúng ta có tình người đặc biệt như vậy? Trong mùa đông mà chúng ta sưởi ấm bằng tình người, chúng ta gặp nhau vui không? Ta gặp nhau cảm thấy sung sướng trong sự nhớ nhung, mong gặp nhau người truyền pháp cũng như người hành pháp. Người hành pháp là tiếp tục đường đi của người truyền pháp. Chúng ta đã dày công đêm đêm tu luyện thực hành để mong tiến trên con đường, mọi người cùng tiến, cùng tu trong tinh thần xây dựng, phát triển tâm linh sẵn có của mọi người. Được làm người là nhân lành của trời đất. Nó là cũng một giống từ xa xưa tới ngày hôm nay đã có. Và chúng ta lại đã được cái pháp để hành phát triển cái nguyên lý đó. Cho nên mọi người nôn nóng muốn gặp nhau, giữ ấm với nhau, trao đổi với nhau trong tinh thần xây dựng, khai triển tâm linh. Trong bất ngờ mới là thật. Bây giờ các bạn đang bất ngờ, tại sao các bạn ngồi trên ghế này? Trong tự nhiên hồn nhiên ngồi đây, các bạn đã nhớ chừng nào tiền kiếp, lúc nào bắt đứng, các bạn đã nghĩ là tôi sẽ ngồi ở Tô Nông không? Không có điều này. Nhưng mà vẫn hình thành. Đó là duyên đạo của trời đất đã hình thành. Chúng ta sử ấm bằng duyên đạo tâm thức khai triển trong xây dựng. Hôm nay, ngày đầu, ngày chung họp chung sống hòa bình, ngày vui của chúng ta, cũng như ngày Tết của chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ vui hòa, tay bắt mặt mừng gặp nhau trong thâm tình bạn đạo, quyên liên từ nhiều kiếp, không phải một kiếp này đâu. Cho nên giữa bạn đạo và bạn đạo dễ thương lượng và dễ xây dựng. Vì chúng ta có một niềm tin vẫn có của chính mình, tự phát triển tâm linh đi tới vô cùng. Vì chúng ta hiểu được nguyên lý ánh sáng vô cùng đã cấu trúc thành khối óc tinh vi tại thế gian. Cho nên thế gian khối óc người nào cũng muốn tiến tới vô cùng, không có chấp nhận sự giới hạn. Cho nên chúng ta đã có một pháp cho tất cả mọi pháp là khai triển tâm thức, mở tới vô cùng, tiến tới ánh sáng sống động của trời đất. Hơi thở của chúng ta là ánh sáng của trời đất. Thiếu thanh tịnh không thấy sáng mà thôi. Các bạn có cái pháp luân thường chuyển là hiệp khí cùng trời đất, tự nhiên tâm thức phải bừng sáng. Người có đạo phải tâm sáng, mắt nhắm tâm sáng, khai triển tâm thức, xóa bỏ hận thù trong nội tâm và giải quyết tất cả những chuyện gì ô trược nghiệp lực đã lưu luyến lôi kéo chúng ta tới ngày hôm nay. Chỉ dùng cái pháp giải ra thôi, vô vi, may mắn có cái pháp luân thường chuyển, vệ tâm khai, cố gắng làm nhiều đi, sẽ mở. Các bạn là từ cùng trời đất mà hình thành, hiệp khí cùng trời đất, thì đương nhiên bừng sáng. Ánh nắng mặt trời đã hiệp khí cùng trời đất, ban bố cho toàn cầu. Và chúng ta cũng trong cái giống lành đó, và chúng ta hiệp khí được cùng nguyên khí của trời đất. Lời nói của các bạn tương lai cũng phải lưu lại để hậu thế trùng tu trùng tiến. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ vui và nhập nhau trong cái thâm tình tự thích. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc nhiều chuyện hay ho hơn, sẽ có nhiều người đóng góp cho chung. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Thì bây giờ lo trì niệm Phật, dạy lục căn lục trần niệm Phật đi. À, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bên trên và chuyển ở dưới phải niệm Phật. Bởi vì trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình. Nó có lục căn lục trần, mà mỗi một bộ phận tim gan thì phế thận là 200, mỗi bộ phận là 250 vị thì treo. Tổng cộng 1250 vị thì treo. Vạn linh đồng sống với mình chứ không phải một mình. Cho nên nhiều khi ngồi chặt có ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ là ở dưới này nó đề nghị lên. Mà cứ bác hết chặt nó cũng yên. Mà chấp nhận thì nó cũng ồn ồn nó làm vậy. Mà bác hết thì nó cũng yên. Nên mình thấy là hồi nào giờ mình thâu thập cái chuyện ngoại cảnh, chuyện này lo chuyện đời không à. Chuyện đứa này tới đứa kia đứa nọ, chuyện người này tới người kia người nọ. Rồi bây giờ mình bắt nó niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái chuyện đó, thì nó mới trở lại quân bình quy nhất. Thì lúc đó ngồi đâu nó thanh thản, không có lệnh của chủ nhân ông nó không có làm. Bởi vì trong nhà nghĩa là có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu không được. Mà 4 người đồng tu á, 5 người đồng tu á, trong nhà dễ nói lắm. Nói một tiếng nhỏ nhỏ là anh em làm hết. Ha? Đó, nó cái nguyên lý nó như vậy đó. Cho nên khi mà chủ nhân ông thích tâm biết niệm Phật, phải truyệt ba dưới lục căn lục trần đồng niệm Phật với mình, thì tự nhiên nó trở lại quân bình. Quân bình thì nó phát cái từ quang ra, đi tới đâu đem lại cái sự bình an cho họ. Tới nhà họ chơi, họ thấy mình vui. Mà khi mình không tới họ buồn, vắng mình lại họ nhớ. Đó là cái từ quang, quân bình trong nội tâm nội tạng, thượng trung hạ. Bởi vì có ba giới, thượng, trung, hạ. Mà ba giới không có điều hòa thì ngồi đó mà nó bày chuyện dục, nó bày chuyện này, nó lôi cuốn, là giận hờn, gây lộn, nó cũng bày đó. Ở trong đó nó bày hết đó. Bởi hồi nào giờ chủ nhân ông chỉ thâu thập những cái tánh chất đó mà không có điêu luyện nó trở lại quân bình, thì nó quân bình rồi nó chỉ biết tha thứ và thương yêu. Nó thấy hành động của đối phương, nó không bao giờ gây thế đâu. Nó sáng suốt là ở chỗ đó. Quân bình là sáng suốt. Cho nên trong lúc khi mà hiểu, khi mà trở lại quân bình rồi, mình mới nhớ lúc sơ sanh của mình vô tư. Mà tại sao mình cứ mỗi chuyện, bây giờ mỗi chuyện mỗi cách, thấy người này để cái tóc đó mình cũng ghét, mà thấy người kia cạo tóc rồi mình cũng buồn. Cũng nhiều chuyện động loạn. Tại sao? Tại mất quân bình. Mà khi mình niệm Phật trở lộn lại rồi, nó quân bình, mình thấy cái mỗi người đều là đã đang phát triển tùy theo trình độ của họ. Chuyện gì mình phải lo? Tâm mình định. Rồi mình thấy mỗi người là mình. Thấy căn nhà cũng là mình, tất cả càng khôn vũ trụ là mình. Định được, không có loạn. Thấy không? Mình còn cách biệt đó là nó loạn. Cho nên phải niệm Phật nó quân bình rồi mới xác định ra cái chuyện đó. Thì lúc đó mới thấy rằng mình đi tới đâu, đi tới nhà nào cũng đem cái từ quan. Tới nhà họ ngồi chơi là họ vui. Vì mình quân bình, mình liên hệ với ba cõi này quan thông được, thì liên hệ với ba cõi của đại tự nhiên. Làm sao chỉ bỏ vũ trụ được? Không bỏ được. Phải hít thở mà sống mà. Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Mà mình đem cái sự sáng suốt bên trên nó cho mình đem tranh chấp với một đơn vị nhỏ nhỏ, phải mình điên cuồng không? Mình qua với một đơn vị và qua nhiều đơn vị nữa, mình thấy mình sướng. Thấy không? Còn không qua được thì mình thấy nhịn nhục. Nhịn nhục để chi? Đối phương họ sân, họ giận, họ đòi giết mình này khi cái nào mà mình không có giết họ, mình chấp nhận. Thì tự nhiên cái nắm của họ phải hạ xuống. Thế mình thêm bản bất thuộc. Tu là vậy, quân bình là vậy. Thêm bản bất thuộc thì tâm mình an chứ đâu có động. Thấy không? Mình sẽ tin cậy lẫn nhau. Bởi vì tất cả trong một căn nhà, nhưng mà nó chia nhiều căn như thế này chứ kịp có một căn nhà thôi. Người nào cũng hít vô thở ra, không hít vô thở ra là chết hết rồi. Phải không? Sống chung một nhà, một nguyên khí của trời đất. Mà chia ra ông nhà giàu với người nhà nghèo là lộn xộn. Thế ông nào cũng có bao nhiêu công chuyện đó không? Cái của vô tận của ông trời cung cấp cung dưỡng mình từ giờ phút khắc. Mà tại sao mình không biết tận dụng cái nguyên lý đó mà để khai thông cái tiểu thiên địa này, và để mình cung dưỡng cái thanh quan của mình cho tất cả chúng ta, thì mình phải hành mới có. Nha. Cho nên tôi thường thường tôi nói là làm một việc cho tất cả mọi việc. Mà chỉ mà tu thành rồi á, thì giúp biết bao nhiêu người thành. cũng là chị em, cũng mắt mũi tai miệng, họ nói theo gương nó họ làm. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc, mà cả ngày chỉ làm một việc cho chị thôi, thì tất cả mọi người sẽ nói theo. Đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái văn minh hiện tại đang tìm một người có khả năng siêu văn minh, hiểu được nguyên lý của trời Phật, thì cái người đó là quan trọng của cái xã hội. Và bây giờ mình tu, mình khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với cái đại vũ trụ, thì lúc nào mình cũng đem cái niềm an vui cho tất cả mọi người. Và trong cái việc làm mình nó càng tỉ mỉ rõ rệt, và ảnh hưởng được nhiều người, và giúp được nhiều người cảm thông việc làm của chính họ, thì họ mới tìm ra cái hạnh phúc. Gia đình nào cũng đang khao khát hạnh phúc, đâu có gia đình nào có hạnh phúc đâu. Nói vậy chứ đâu có hạnh phúc. Khao khát hạnh phúc mà không biết cái nguyên lý của hạnh phúc. Nguyên lý của hạnh phúc là mình phải tương đồng với càn khôn vũ trụ, vật quán thông giữa mình và càn khôn vũ trụ là một, thì mới thấy hạnh phúc. Lúc nào cũng an nhiên tự tại, không có động loạn.
Trong cái lúc thiền định thì chúng con xin thầy có dạy là tập trung công niệm ở giữa nhưng mà đó là để mở cái quả linh sàng đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đứng mà ngồi thì mình niệm mình đưa lên ở trên đỉnh đầu, đó là cái linh sàng. Thì tất nhiên là hai cái linh sàng đó có thể mình hành như vậy nó mở một lượt hay là cái trước cái sau?
Nó phải có mở trước, có quả trước, rồi khi nó mới theo.
Dạ, ta như vậy thì mình phải tập trung
chân mày ở giữa chân mày trước à, nó tập trung đó nó nâng phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo à. Cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à, thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định, hiểu chưa? À, cái càn khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên tại sao mình mới hướng hướng nam, lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả với quả tương giao, nó tiếp nó mới rút, nó mới tiến, để tiên tiên tất cả trăm ngay mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy nghe đi về trời nha. Đừng có lo, nhưng mình cứ tu cho tôi ngay mắt là về trời, nói vậy à.
Dạ, thế như vậy trong cái lúc thiền định sao lại cái điểm đưa lên trên nhiều hơn, lại nó tập trung ở giữa hai chân này?
Thì đó là trình độ khá rồi. Bởi vì qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với thanh giới để nên đi lên. Và đã tạo lập lại một cái Moni Châu và một cái hình mới để đi ra vô làm việc được chứ. Chứ tới tiên giới lấy gì đi?
Tác dụng của một già và bán già thế này. Khi cái bán chiếc vàng ngồi quanh cái chim nhi, trong cái chim nhi thế đó, là cái nước nó cung ứng vô trong cái thần. Cho nên cái phương pháp này là bổ thần, hiểu chưa? À, còn cái bát ấn tam muội này á, tùy theo trình độ, thấy không? Cái người được thanh nhẹ bát ấn tam muội, còn không ta để về dễ xuất. Còn người ta thanh nhẹ rồi, tự nhiên nó bát ấn tam muội, nó ổn định rồi, nó nhóm chỗ này là nó bay đi ra. Nhưng mà bắt được ấn tam muội thì mình ngồi định hơn. Bắt ấn thì bắt về.
Dạ đúng rồi, bắt về.
Đây là cái ấn của âm, đây là phần ấn.
Con bắt ấn con ngồi, mình đang không làm bất lưu được. Đó thì con ngồi như là cái hình thầy.
Đó, thì bây giờ nó được nhẹ cái việc làm vậy. Cái nào thích hợp được thầy cái đó.
Nói rõ nó là vô tự. Không có chữ nghĩa nhưng mà nó có lý. Không cần chữ nghĩa nhiều nhưng mà nó có lý. Nó vô tự chân kinh mới là tự. Chữ vô tự chân kinh nằm ở đâu? Nằm ngay từ đầu chữ chân mình có hết. Tại mình chỉ không chịu đọc. Mình khi mình không chịu mở ra để đọc. Cái hiểu về sợ tóc, hiểu cái lông mày, hiểu cái sự di chuyển trong cơ thể mình, sự kích động và phản động của tâm thư mà cả một kho vô tận sách vở đây mà không chịu học, muốn đi học bên ngoài
Cho nên nhiều bạn tu rồi nghe cha lại đi kiếm cha, mà không biết kiếm nó ở đây, cha ở đây mà không biết. Bỏ cha đi, chỗ khác. Kiếm học được cái gì? Học được cái bất hiếu mà thôi. Học hết rồi nó ngộ nhận hết rồi, nó sai lầm hết, nó định sai nghĩa. Cái tần số nó khác, trình độ nó khác. Thì nó làm đêm tối cái sự gì? Nó bất hiếu lên nó. Kiếm cha trong đó, cái hôn ngoài. Chính đã mượn được cái hai cái pháp và tự khai phá cái pháp này sẽ thấy rõ hơn và đi nhanh hơn, dễ dãi hơn. Bởi vì mình ở trong hành mà ra, mình thực hành để thấy mình không phải bị sự thay đổi của chiều hướng khác mà gây sự giậm động như nội tâm, không bị cái đó. Khai thác mình để hiểu, nó mới rõ là tất cả đều là vô tự mới là chân, còn hữu tự nó còn sai lầm. Nhận định sai lầm mà. Vô tự thì phải nó tự thấy và tự ý thức, tự giải, tự công nhận
thì mới là sự sống.
Sự sống.
À, còn cái hữu tự là gì? Là cái thế giới của ý niệm.
Của ý niệm. Mở ra gì thôi của người ta. Phát sắc. Cho nên đọc rồi quên. Không có thu nhập được cái gì. Vì ở thế gian mà mắt bị phân, phân chia, và phân chia cái thực chất tại thế, là nó học kẹt và học khó tiếp. Họ chưa hiểu điểm về người, thì họ đã đeo theo thực chất của vật chất như cái cam là chua, gió cam là cay, họ chỉ biết ngon là chua. Và theo dõi ra mà họ không biết cái điểm của gió sao và cái điểm của cây sao, do đâu đem xuống, tại sao nó lại sanh ra ngộ nghĩnh gì, nó phải bị chi diệt rồi nó đi đâu. Mà học hiểu có một chút gió cam và cây cam, nhưng bây giờ họ phân ra này kia chắc này chắc kia nọ,
tức là vì sống ở trong cái cõi này và các cái công cụ mà thượng đế cho mình ấy, khiến mình tưởng lầm rằng là chính mình, các cái công cụ ở trong cái thân xác mình là công cụ của thượng đế, mình tưởng là cái này là chính mình quên mất cái phần thật của mình là cái vô sắc
siêu
việt, cái siêu việt đó, cho nên mới có sự phân biệt.
Nó chuẩn bị gì ngộ nhận ở chỗ này.
Dạ.
Cho nên nên nó chi trần nhiễm trần, bị trần nó bao vây. Thì chi trần nhiễm trần nó hiểu trái cam và vỏ cam nó ở trong eo hẹp. Chất chua chất cay cũng ở trong eo hẹp mà thôi. Nó đâu có hiểu cái thanh điển của trái cam. Nó có phần siêu việt của trái cam. Nó chưa hiểu cái đó nữa. Thành thế nó còn lãng quẩn cho nên người ta nó chi trần nhiễm trần. Một câu là nói hết. Đó. Cho nên mình tu thì khó khăn. Yeah. Cho mình định trong hồn vía. Để cho nó thanh nhẹ. Và cho nó dễ đi hơn. Nó dễ mở sự sáng suốt. Có hồn tự nhiên. Còn nếu chúng ta nói một cục cũng như ta kia. Thì trong cục cứ chẳng nhớ chẳng. Trước đi trước lại. Mình chẳng bất minh. Mình chẳng minh được cái gì hết. Có nhiều người mà vẫn kẹt ở trong cái khoa học hiện đại, có cái khoa học siêu phàm mà cho chúng ta. Nhưng mà qua những cuộc chiến đau khổ tâm linh nó phát triển, mà cái đó là một cuộc trách nhiệm của thần đế.
Mọi người đã ở trong hoàn cảnh lấy quán làm ăn để tiến quán, kể cả gia đình, vợ con, anh em cũng trong sự kích động và phản động. Cơ duyên tự nhiên nó xảy ra và để làm cho mọi người tự thức tâm. mỗi người đều có gia đình ấm êm. Từ lúc ban đầu thì muốn kết hợp một cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc, nhưng rồi cũng phải tan rã. Tại sao? Vì nguyên lý của vũ trụ đã xác đặt và cơ trời đã chuyển, kể cả chính trị quân sự cũng phải rồi đây rồi cũng phải quy hàng luật của từ bi. Đại từ bi của trời đất đã hóa sanh muôn loài vạn vật, mở tâm thức một chút là cạnh tranh chém giết lẫn nhau, quên đi sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, mất nền tảng kết hợp trong hòa bình của tâm linh. Mọi người ở thế gian đã nhận thức rõ ràng hành trình các bạn ở thế gian này, từ Pháp qua đây, từ Thụy Sĩ qua đây, từ Luân Đôn qua đi, từ các nơi đi đi đứng, thì thấy chúng ta thì do cái khối óc con người đã tạo thành một cơ hội gần gũi lẫn nhau. Hiện đại bây giờ chúng ta thấy nói cái điện đàm, telephone nói chuyện với nhau cũng ở sát một bên, nhưng mà không chịu tha thứ và thương yêu. Là tại sao ta không có hướng thượng? Nếu chúng ta hướng về cái lãnh thực từ bi tha thứ và thương yêu, thì không có gia can nào bị đổ vỡ, và không có tình thương nào bị sức nhẹ. Chỉ có tiếng không có lùi. Cho nên nhân sinh hiểu được sự chân chánh tự trị, cải tiến tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Đó mới là chân tâm tu học. Mà kỳ thật chúng ta con người xuống đây thì có đường lối cho chúng ta tu học rõ ràng. Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta nhiều hoàn cảnh kích động và phản động, chúng ta mới tìm con đường tu. Bây giờ chúng ta tìm được con đường tu thì chúng ta thấy chỉ có tu mà thôi. Tu mới tiến tới vô cùng, tu mới giải được nghiệp tâm, tu mới báo hiếu, mới báo ân, mới thấy rõ ràng con đường chúng ta phải tự giải mới tiến. Nghiệp tâm tràn đầy, không giải được nghiệp tâm mà tạo thêm những sự kích mắt hướng ngoại, thì nghiệp tâm càng ngày càng dày đầy, làm sao chúng ta tiến qua được. Cho nên sự đau khổ trường tồn thay vì sự thanh tịnh trường tồn. Cho nên chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn thì mới an nhiên tự tại được. Mỗi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng, làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra. Mà chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ. Cho nên chúng ta tu hàng đêm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh, thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. Định luật qua qua sanh sanh đương nhiên nó phải có. Dung hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó, thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và chúng ta có thể thả lỏng để tiến qua tới vô cùng. Luật định đã có, chúng ta chỉ có hành mà thôi, chứ chúng ta không có biến chế được một cái gì hơn luật trời. Luật trời cái gì cũng sẵn có, tôn giáo nào cũng đưa con người trở về bên gia. Nhưng mà con người vì sự sắp đặt trong đó nó có ý đồ tham lam, cho nên đạo này chê đạo kia, cực kỳ thật. Sửa mình tiến qua không ai chê ai, thì thích qua đồng trung hợp mới có được rõ ràng. Cho nên trong 11 kỳ đại hội tâm linh của đám vô vi này, những người vô vi này đã bằng lòng ngồi lại với nhau. Tại sao? Họ ngồi lại vì họ đã hướng thượng, buông bỏ những sự chuyện đời, những chuyện đời. Họ cảm thấy chuyện đời kích động. Họ lấy quán làm ăn để sửa tâm tiến hóa. Cho nên họ bằng lòng ngồi lại trong sự thanh nhẹ, ổn định, thương yêu và tha thứ. Rất rõ rệt. Cái đường hướng tiến hóa vô cùng. Họ đạt tới vô sanh, họ không bao giờ bị mất cơ sở chánh của chính họ. Nếu mà hướng hạ đấu tranh, chẳng làm được gì, có một cái địa vị tạm bỡ, có một khối tiền đó rồi, của thiên cả địa rồi cũng phải ra đi. Không ôm được một cái gì trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu thì được trọn vẹn, hưởng lấy sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình. Và nội khoa tâm lý của ta không bao giờ bị xáo trộn, lúc nào cũng ổn định. Thức tâm, thấy rõ điều chúng ta phải làm, đường chúng ta phải đi, chứ chẳng có ai đi dùm. Cho nên không có vụ tu dùm, mà chính hành để đạt. Tất cả mọi người đều có khối óc tại thế gian. Khối óc đó là một khoa tinh vi vô cùng ở thế gian, không có ai chế được. Kể cả nhà bác học, khoa học không có làm được cái khối óc ở thế gian này. Mỗi người đã có khối óc nên ổn định trở về với sự chính giác của chính mình. Đó là chánh. Còn nếu quên sự chính giác thì bị sa đọa, đậm loạn, hướng ngoại theo chiều hướng của bên ngoài. Thậm chí tôi người tu có đạo trong tay, có đường lối để thực hành, lại bỏ đạo, bỏ cái đường lối thực hành để bước qua cái đường lối khác thì cũng khác người đời. Thế hiệu này quảng cáo hay hơn hiệu kia, bỏ hiệu này chạy qua hiệu kia thì cũng vậy đó thôi, cũng lấy đất tạo thành rồi cũng trở về đất chứ không có gì hết. Còn cái chuyện tu thì trăm ngàn con sông cũng phải trở về biển, thì đường lối nào mà đi rốt ráo cũng là giải thoát. Thì chúng ta đi con đường giải thoát thì phải đặt một kỳ công cho chính mình. Nếu chúng ta không đặt một kỳ công không bao giờ tiến qua. Một kỳ công tu hành thì nó mới tạo được hạnh đức dân Phật. Thì cái hạnh đức càng ngày càng sáng suốt, không có bao giờ mà bị đi mất, bị tan vỡ trong giờ phút lâm chung. Ngày đêm chúng ta nung nấu, chúng ta tu học, giải nghiệp tâm thì nó nhẹ nhàng, không có sự buồn hận lo âu nữa. Cảnh hồng trần là tạm, vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật, không có một chuyện gì thật. Làm tới ông gì rồi cũng trở về không, không có làm được cái gì. Mà mong mỏi cho tới cái ngày làm được rồi, cũng như quý vị đang ra thế gian này đi học. Học tới bác sĩ là cao lắm, rồi rốt cuộc cũng phải lâm bệnh, cũng phải gánh vác những sự đau đớn mới có cơ hội thức tâm. Càng đau đớn càng thở thức tâm, mang xác làm người là bị vây xéo tâm can mới tiến qua. Còn người tu vô vi luôn luôn chú trọng về tâm thân thì phải lo ổn định tim, gan, thận. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển để giải tỏa những uất khí từ tim, gan, thận thì thức hòa đồng khối óc nó mới mở, tự nó tráng kiện trong thanh nhẹ, thức giác giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Và chính hành giả phải hành chứ không có ai hành giùm. Cho nên chúng ta ngày đêm lo tu để tiến, cho phải chúng tu để lùi. Tiến trong lĩnh vực thanh tịnh mới thật sự tiến. Tiến trong lĩnh vực ồn ào là đi tới trực tự sát mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi có duyên lành đến đây với các bạn. Chúng ta đồng hành, đêm đêm đồng hành trong sự thương nhớ xây dựng cho nhau. Cùng dư tiến trên con đường giải thoát tới vô cùng. Chứ chúng ta không có đặt địa vị kẻ cao người thấp, kẻ chịu đi hay người không chịu đi mà thôi. Trung quy là người chịu đi hay không chịu đi, nhiều chịu hành, nói xưng danh tu mà thiếu tu là chỉ trước lấy sự thất bại. Mỗi đêm phải nay một chút mai một chút mới kết thành. Cái xác của chúng ta đã nhiều năm nhiều, cả tỷ năm mới hình thành. Cũng nay một chút mai một chút hội tụ mới hình thành. Rồi bây giờ chúng ta tu trở về với phần hồn, nó càng tinh vi hơn, nó càng phải dày công hơn mới tiến qua được. Để thoát khỏi cái sức hút của hồng trần cơ thể này. Cho nên các bạn tu thiền điển rút bộ đầu đó là các bạn hồi sinh rồi, tiến về cái con đường sức hút của thiên đàng là điện quang của chư Phật chiếu cho và hút thẳng lên trên, thì các bạn chứng minh là các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là từ hồng trần đi xuống, nó hút xuống địa ngục. Còn hút lên bộ đầu, từ bộ đầu hút lên thì không có bị cái vụ đó. Cho nên Bồ Vi có nói tu thì Phật cho tam liệu là nó hút, trạng thái nó khác. Cái tâm khác không có giống như người Phật. Chỉ có biết nung nấu sự tiến hóa là tránh của sự tranh chấp, không có phần của nó. Nó chỉ nhận sự kích động và phản động để tiến thân mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta tu ai cũng ý thức được. Cho nên những cái ý thức đó nó mới có duyên ngộ, nó mới có ngày hôm nay, có giờ phút thiên liên hội tụ này để chúng ta tương hội với nhau, để chúng ta kiểm lại sự giá trị chính mình đã có. Từ cảnh động loạn, mê si, tranh chấp mà chúng ta bằng lòng giải bỏ nó. Trước kia chúng ta cho nó là quý, cho trọng nó, nhưng mà ngày nay chúng ta không thấy cái chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng lấy quán làm ơn, nhờ nó chúng ta mới tiến thần, chứ chúng ta không có cái tâm phụ bạc, không có tâm phản trật. Tất cả mọi mọi trên thế gian đều là hữu ích, đều là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Sự bất cứ sự kích động, từ phản động, từ đâu đến cũng là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cộng cỏ cũng vậy, tất cả đều hữu ích, tất cả đều là chân lý. Mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu là tự khai thác chân lý của chính mình. Tâm thức của chúng ta là chân lý của vũ trụ, và tâm thức của chúng ta là tiến qua hướng thượng, thì chúng ta mới gom gọn sức mạnh của từ bi. Nó là ánh sáng của mình. Áo con người đã hình thành mọi việc, có bằng chứng chúng ta thấy xe hơi tạo lặn đủ chuyện do áo con người đã hình thành. Tại thế, óc con người là ánh sáng thật sự, ánh sáng từ bi thật sự, chứ không phải là ánh sáng của mặt đèn. Chúng ta hiểu rõ, óc chúng ta chế ra bóng đèn, không phải bóng đèn chế chúng ta được. Đừng có hiểu lầm một giai đoạn đó mà tranh ra sự tranh chấp giữa gia can, huynh đệ bất hòa, tình thương yêu, vấn thiếu trong nội tâm từ bi của chính mình. Ngồi qua tâm lý càng ngày càng xáo trộn, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết vị trí của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành tu hàng đêm để thức tâm. Có những nghịch cảnh các bạn cần phải cảm ơn nghịch cảnh đó để các bạn tiên thần lui về vị trí thanh tịnh của các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn mong muốn được gặp tôi, thì tôi cũng mong muốn tương ngộ với các bạn. Thì chúng ta đã kết duyên hình thành trong giờ phút thiêng liêng này. Thì các bạn đã thấy rõ công hành của một tu hành của con người, thực tâm tu không có bao giờ bị mất. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên quá trình tu học của tôi trên 35 tấm, 5 năm tôi không thấy hoang phí. Mỗi đêm hằng đêm lo tu lo tiên, tâm mồm để tu tiên, không dám kích động bất cứ một người nào. Dù từ đâu kích động, chúng tôi cũng chỉ cảm nhận đó là ân sư của chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi cố gắng tiến qua. Cảm ơn người đã kích bác, chứ tôi không có nghĩ chuyện kêu bằng đá đũa là ăn thua. Không, đã tin có luật trời thì trời định, tất cả một vị trí nào cũng tiến qua hết. Chúng ta cầu xin cho mọi người đồng vui sống chung hòa bình trong cái càn khôn vũ trụ này, là huynh đệ chung hưởng hòa bình. Cho nên thức giác thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp, từ chuyện nhỏ tới việc lớn. Cho nên hôm nay ngày vui tái ngộ các bạn, tôi mong các bạn ôm lấy một cái tâm niệm thức tâm giải thoát để tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Khi làm việc tấn tâm, tức là
niệm Phật. Làm việc phải niệm Phật, niệm Phật là nó mở bên trong. Còn làm việc, người làm việc không có tấn tâm được kiến Phật hà với kiến Phật. À, mình lúc làm việc là mình phải tấn tâm. Cũng như mình niệm Phật đem lại sự quân bình. Sau giờ tấn tâm mình thấy mình khỏe, phải quân bình không? Niệm Phật rồi nó nhẹ nhàng. Sau làm việc tận tâm rồi, nó ăn người của mình. Thì có đời cái gì mà mình có khả năng cứ xong nó tận tâm làm, về nó khỏe. Nó khỏe mạnh, do đó nó đem lại nhiều cái nhẫn nhục, thay chuyển từ bi trong tâm. Thì việc gì tuổi trẻ, tụi con tuổi trẻ nên dấn thân nữa bạn. Không ai làm tôi làm. Còn thấy chuyện ông Tám làm, chuyện thế giới không ai làm. Ông Tám làm. Chỗ nào để chứng minh rõ ràng, chú Tám cho con bệnh hết, đưa cái tên không? Còn Tám thì môi ấp là 26 câu làm, hỏi biến dạng gì đi làm cho người đó, thì tâm tận độ, phải thực hành cho đúng. Đó là mình nghĩ, người đưa tên cho mình và người thầy của mình, tận độ cho mình để mình môi ấp ra làm việc, thì mình sẽ giữ được sự thân được tận độ. Cho nên làm ngày làm đêm vẫn là không có nại thề, vô quá ngại lợi của đó. Cho nên những chuyện mà ông Tám làm thế nhà chưa ai chưa. Tụi con học như vậy sau này không biết có chuyện tất cả các tương lai về câu nghệ không làm được chuyện nhất nhát và câu nghệ làm công khai giữa trời đất là mình có sợ không lường gạt được.
Nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đến nhà ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay, con niệm Phật. Khi con nhắm mắt con niệm Phật, thì trước mắt con cũng thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh như này. Thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng, thì con mới thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ là niệm ra miệng á thì phải dùng cái hơi nhiều, mà tại sao con lại thấy khỏe mà khi con niệm trong ý chí là con thấy mệt? Xin ông Tám cho con biết.
Đó làm chứng minh nhiều như niệm ý được, đó làm chứng minh hơn nằm hít thở.
Dạ thưa ông Tám, khi con nằm hít thở kêu mệt lắm.
Phải tập thì khi gan nó mạnh lắm, đó là hiện tượng của gan yếu, thấy không? À, bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu, mà chị đi ngược lại và chị làm cái gan nó sẽ mạnh, cái gan bị lạnh mà.
Dạ thưa ông Tám, khi mà con ngồi chung với những người mạng đạo cái này nhắc tay con niệm Phật, thì con thấy tự nhiên ở dưới này con đưa lên làm cho con giật mình. Con không biết là khi đưa lên khỏi đầu con cũng như ai mà nóng chết lên.
Cái đó là niệm của bạn đạo, người ta hướng thượng niệm Phật lúc mình nhiệt hơn. Không có gì, cái đó là mới thấy rõ, có hỗ trợ. Cho nên sau khi người vô duy giờ phút lâm chung, mà có bảy nam bảy nữ đứng hai bên chắp tay niệm Phật, chỉ đưa được nhà họ đưa lên, chỉ biết chỉ được nhẹ, đưa lên. Nhưng mà việc đầu tiên chỉ phải làm chứng minh. Mất cái giá nào, nó mình thể chạy nó, phải làm. Thì đừng có theo chiều của nó. Mà chỉ làm thâm rồi á, thì thấy khỏe.
Như kỳ rồi ông Tám nói là như con là niệm Phật không, không có xoay hồn, không có làm chứng minh như ông Tám nhận kỳ rồi.
À, bây giờ tôi kêu chị phải làm chứng minh hết, cho nên mạnh khỏe hơn. Thấy không? Còn cái kia là chị niệm không thai như khác. Chị niệm làm này rồi sau này chị niệm ý, nó mới mở bộ đầu.
Kính thưa Thầy, con có câu hỏi là giữa ban khuya đó Thầy, con đang ngủ mà nhiên có thấy tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất là thanh thản, con phải thức dậy. Mà bắt con phải ngồi thiền mà con ngủ làm được mà không có dặn băng gì hết. Cái trạng thái như thế nào này?
Đó rất tốt, cái đó là cũng có duyên. Những phần mà nó theo hộ mình cũng đồng tu chính mình, cái duyên nó rất tốt, không có sao hết. Nhưng mà phải dụng ý và vận dụng sự sáng suốt của mình để tương hòa, tương thân với bên trên và để tiến nhanh hơn. Chính mình phải thấy. Một cái đằng kia là bạn bè nó nhẹ nhàng nó nhắc cho mình. Mà khi con nhớ niệm toàn thân niệm thì đêm đêm khuya lục căn lục trần nó cũng nhắc. Nó cũng dạy công phu. Không giờ công phu mọi người đều nhộn nhịp, cứ vậy hết. Ngay chỗ này nó có cái đèn tịch lạc xa.
Thường những trong lúc mà thiền định á, thì mình thấy giữa có hai cái phần sáng suốt khi mình như một phần khác nói chuyện, cái là trạng thái như thế này.
Thì con phải niệm Phật chứ không có nói chuyện. Cái phần mình phải giữ. Bởi vì phần của con là có phần thiên liên theo, nhưng mà thiên liên cũng tu như con. Hai phần là một quý, đó là xuất quý. Nhưng mà cái phần của con không phải chút.
Cái nguyên lý mà Nam Mô A Di Đà Phật mà khi chúng con niệm đầu bị lắc là tại vì cái luồng điển chúng con không có kết hợp được cái thanh điển bên trên, thành ra nó bị dội trở về, thì con bị trong cái trường hợp đó. Nhưng mà đôi lúc cha con đi xe thì con để cái băng của gia niệm, thì con cúp bên của con á, con không có cho nó niệm, thì cái đầu con nó cũng lắc nữa nha. Cái đầu con nó cũng lắc. Rồi con về nhà tối ngủ thì có hai đứa con nó còn nhỏ, con tập cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó không biết niệm ý niệm nhưng niệm khẩu niệm, mà nó niệm khẩu niệm coi cái đầu con bị lắc luôn cha. Thì cái chuyện đó là con không biết sao.
Bởi vì trung thiên bộ đầu con đã lưu ý rồi, nó trụ nơi đó, nó không trụ bộ đầu, nó không có lắc đầu, nó đã trụ điển ở đó, thì mình phải dùng một cách thanh thản mà niệm, là dùng ý niệm chậm chậm, nó không có bị rứt đâu, bởi vì mình gom ý và dòm thấy sao mình bê trễ quá, lôi thôi quá, cố niệm cho nhiều, cố gấp là hư, bình tĩnh thanh thản tu học là đạt. Cố gấp cái nó gom lên không được, lên không được, nó quật lại cũng như chim xa cánh rồi này, chuyện mèo á.
Như còn trường hợp nói ra là ở lúc con không có mở băng cassette nha, nhà con xét kỹ lắm, không có mở băng cassette nha, mà con nghe cái tiếng niệm Phật nó văng vẳng bên tai con, mà nghe rõ ràng là giọng của cha. Mấy con đi kiếm dần dần, con sợ mấy đứa nhỏ nó mở băng cassette mà niệm Phật của cha thì con kiếm không có, thì cái trường hợp đó là nó...
Không, mình phải dùng ý niệm của mình, những cái gì mà nghe là bác hết, nhớ chỗ đó. Còn cái niệm ở trong cuốn băng đó là để hỗ trợ cho người ta thiền, để cho người ta bớt phạm động. Còn người thanh tịnh ta đâu có xài cái băng đó làm gì. Đó, ta dùng ý niệm. Cái băng nó giải thích cái đường lối trị tâm bệnh. Nghe ta hiểu cái ý. Hả? Chứ còn cứ sai nó niệm hoài, mình khổ.
Có những lúc tại sao mình niệm Phật là mình cảm thấy mình không có niệm gì.
Niệm Phật cũng như là như để mà dạy cho tất cả những cái vạn linh mà vô trong cơ tạng của mình đồng hưởng ứng trong một nhịp để tiến hóa. Và khi trong cái chân thức nó đã niệm rồi, thì nó niệm thường, niệm vô, biệt niệm. Nó nhớ rồi đâu có niệm nữa. Đó là về phần hồn. Còn cái niệm là cái mới nè. Cái mới vô nè. Mình phải niệm cho nó biết. Đồng cái nhịp quy củ tiến hóa như vậy, chấn động để cho nó tiến. Cho người ta khách mới mà mình đưa vô mà không có chỉ đường chạy chỉ lối nó phản loạn, thì mình lúc đó mình thiền mình thấy không tập trung, nó phản loạn không tập trung. Cho nên luôn phải có trật tự, lúc nào vô mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho cái mới nó được điều hòa, rồi nó hòa hợp với cái cũ. Thấy cho lần lượt nhiều kiếp rồi đâu có phải một kiếp đâu. Nên, mà nếu mình không niệm, không có kêu dậy tâm từ bi của vạn linh. Tâm từ bi của vạn linh kêu dậy rồi nó mới hợp tác làm một. Lúc đó nó mới tuệ ra ánh sáng. Người tu thực hành rõ rệt từ ly, từ tí, từ sớ thịt, thì chấn động một trong cơ tạng của mình thì mới am hiểu được những cái gì mà những vị Phật đã thành công giảng dạy. Lúc đó mình mới thấy sự dày công của họ mới đạt, thì mình phải gia công tu nhiều hơn, chứ không phải là biết cái đó rồi mình đem cái đó đi khoe vô ích. Cái đó để tự tu, tự tiến. Ở đời này họ chỉ tô đẹp ông Phật thôi, chứ họ không biết kỹ thuật làm sao trở nên vị Phật. Chỉ đô tô đẹp ông Phật, cho người ta thấy ông Phật đẹp vậy thôi, người ta ý lại nơi ông Phật thôi. Rốt cuộc họ chỉ ý lại nơi ông Phật gỗ nhiều hơn là ông Phật thiệt. Ông Phật thiệt là phải chấp nhận nhồi quả, giải mê phá chấp. Không thấy khổ là đau, thấy khổ là vui. Hòa tan trong khổ mới có sự thức tâm. Thì nó mới dập được con ma lười biếng trong tâm. Không thấy cái khổ là chán là tự nhiên nuôi dưỡng. Lười biếng, không sợ khổ. Ta đã nói khổ, khổ, khổ bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Người đời họ dồn mấy người tu này khổ quá, ăn rồi ngồi nhắm mắt, không có ăn gì bao nhiêu mà ngồi nhắm mắt, khổ quá chừng ấy. Rồi luôn lúc người ta ăn cá, ăn thịt. Nhưng mà vô nhà thương kiếm không có cái thứ ngồi nhắm mắt này đâu. Vô nhà thương kiếm cái thứ ăn thịt rất nhiều, làm giấy đầy, chờ mổ.
Người ta nói vui là phải cười, la âm sùm mới vui, nhưng mà mình vui trong thanh tịnh, cho nên khi đi làm về, mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình thấy mình vui trong thanh tịnh, mình được hưởng một cái giây phút tự điều khiển. Thấy không? Mình ra đi làm mà điều khiển người ta hay là điều khiển vật chất rồi, mình về giây phút tự điều khiển, nó là hạnh phúc thôi. Thanh tịnh ngồi niệm Phật, an nhiên tự tại, tốt. Ra đời đời nó vậy, cái điển nó phải chạy theo à. Thấy anh này vậy tôi cũng bắt chước vậy, anh kia vậy tôi cũng bắt chước vậy, rồi nó cuốn cuồng như kẹt một đống, giải quyết không được. Chứ kỳ thật không có chuyện gì hết.
Con thấy thầy chơi vô lết, con quan sát thầy kỹ lắm, con thầy quen mất bình tĩnh luôn.
Ta nói chuyện cũng niệm Phật à. Tôi quen từ hồi mà tu tới bây giờ, tôi nói chuyện như này, bây giờ tôi nói về trên này nó cũng niệm Phật. Quen cái đầu nó cứ sáng vậy. Nó sáng là phải tỉnh hơn người thường chứ. Ở đây nó sáng tròn nha. Tôi ngồi ở đây nhưng tôi phải đâu ở đây. Mà cái tâm tôi phải cái tâm này. Cái tâm này. Tôi đã hỏi bất cứ cái gì trả lời liền. Không có khó khăn. Không có mệt nhọc. Cho nên ráng tu cho nó giờ cái phàm tâm lên cái điển tâm. Cái điển tâm là quan trọng. Điển tâm ở thế gian không có biết điển tâm ở đâu. Người thường không biết. Mình nói điển tâm nó khùng. Mà mình thực hành mình thấy rõ. Mình ngồi về cho thấy nó sáng. Cả một cái vòng tròn ở đây. Không có tâm thường. Mà cái đó là nhiều năm nó mới có. Mình điêu luyện nhiều năm. Mình lột thiền một lần là mình đang điêu luyện. Ở trên người ta điêu luyện cho mình. Chính mình cũng xông lên. Nó mới hội như vậy. Mới sáng được. Ngồi thiền một lần là mình điêu luyện, đang điêu luyện hào quang. Cho nên con người mà ý chí cương quyết, người đó không có mê tín dị đoan, đi trong thực chất điển quang khoa học đàng hoàng, đúc truyền điển cho người khác cũng là đi về nguyên lý của khoa học. Khi mà truyền điển, tôi truyền điển cho cái xác của người này, thì mình mượn cái cycle của nó chạy như vậy. Mình mạnh hơn thì mình chỉ đẩy cho nó đi lên xa một chút thôi. Nó đúng cái đường lối của khoa học. Còn tụi kia nó nói để tôi mở bộ đầu là nó bắt người ta mê tín. Tự nhiên cái thần kinh yếu. Đưa cái đầu người ta mở bộ đầu cho. Khi mà con tớ mở bộ đầu là tôi phải tin ông đó. Ông này dữ lắm á. Cái bộ đầu sao mở được. Cái xương bộ đầu toàn thân là cái xương bộ đầu cứng nhất. Chỉ cái điển của mình tu thì cái điển từ quan của mình nó xông ra, nó tự mở. Không có thằng nào mở bộ đầu được. Cho nên tôi đâu có nói giữ vấn đề mở bộ đầu của người ta. Tôi để bộ đầu tự mở. Là cái điển nó vượt qua. Điển mới vượt qua vết tường được. Thấy không? Mà không có điển làm sao vượt qua được. Đó là mở bộ đầu. Mình tu nó mới có. Còn người nói. Ông kia ông mở huệ cho tôi. Ông mở bộ đầu của nó là nói ba la. Tu tôi cho thiệt quân bình. Vượt qua quỷ môn quan trong cơ thể rồi, ổn định rồi, tự nhiên nó mới. Trong một giây phút thôi, một sắc na nó thấy hết. Nó mở huệ. Là nó thấy mà nó ăn năn, nó sung sướng, nó nhớ hoài. Thấy một cái là nhớ hoài. Nó mới sửa nó.